Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cả ba bài đọc sách thánh ngày hôm nay đều đề cập đến chuyện trong cuộc sống cộng đoàn. Trong cuộc sống cộng đoàn với nhiều con người, với những cá tính và cách sống khác nhau, tùy theo cái sự giáo dục của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà trong cộng đoàn, cộng đoàn đó là gia đình hay là một dòng tu hay là một giáo xứ, có những xích mích, có những va chạm. Và vì vậy mà những người Kitô hữu được mời gọi là cần phải tha thứ. Trong sách Huấn Ca, hiền nhân Ben Sira đã nói như thế này, là khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa tha thứ, mà tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người anh em? Đấy là điểm thứ nhất để chúng ta dựa vào mà tha thứ cho anh em mình. Điểm thứ hai nữa là sách Huấn Ca nói rằng để có thể tha thứ được thì người ta cần nhìn đến vào cái sự chết của mỗi người. Tại vì khi chết là người ta bị buông thả tất cả, người ta không mang được gì hết. Vậy tại sao lại mang cái lầm lỗi, cái tội lỗi của người khác vào trong mình mà đưa vào cái sự chết của mình? Như thế thì cái sự chết đó làm sao có thể giải tỏa được, làm sao có thể thanh thoát được? Hai điều mà ông Ben Sira trình thuật cho chúng ta, đấy chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu thì lại dạy chúng ta cao thượng hơn. Khi Thánh Phêrô đại diện cho anh em đến thưa với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, chúng con phải tha thứ cho anh em mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đối với những thầy, bậc thầy của người Do Thái thì người ta nói là tha cho anh em tới 3 lần. Đó là một con số tương đối khá. Còn nhiều người thì không tha thứ cho anh em, hay cùng lắm chỉ tha 1 lần. Và người Việt chúng ta cũng nói là quá tam ba bận. Nếu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được tha, lần thứ bốn không tha nữa, tại vì người đó không hoán cải. Vậy khi mà Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu và đưa ra một cái đề nghị là có phải tha đến 7 lần không, thì ở đây ông Thánh Phêrô đã nhân lên cái sự tha thứ của những thầy dạy Do Thái tới hơn 2 lần. Nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với sự tha thứ chỉ 7 lần, mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô và các môn đệ là anh em phải tha đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đưa ra 2 cái thí dụ để cho các môn đệ có thể hiểu được về cái việc tha thứ phải như thế nào. Việc tha thứ đó phải là việc tha thứ mãi mãi, 70 lần 7. Thí dụ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu thuật lại một vị vua, chắc có lẽ cho một ông thượng quan nào đó mượn một số vàng là 10.000 nén vàng. Và theo tính toán ngày hôm nay thì người ta nói rằng 10.000 nén vàng tương đương với khoảng độ gần 5 triệu Mỹ kim. Với một cái số tiền lớn như vậy thì cái ông quan này không thể nào trả hết nợ cho nhà vua được. Nhà vua bắt ông trả và tính bán ông cũng như là vợ con ông cùng tài sản để có thể trả nợ. Nhưng mà rồi cái ông này sụp lại dưới chân Chúa Giêsu, dưới chân ông vua và xin tha nợ. Và ông vua đã chạy lòng thương và tha cho cái người này tất cả mọi thứ, không giam tù mà cũng không bắt phải trả một đồng xu nào hết. Rồi ví dụ thứ hai là chính cái quan tham này, khi đã được vua tha thì vừa ra khỏi cái cung điện, ông ta gặp một người đồng bạn chỉ mượn ông ta khoảng độ 10 mỹ kim mà thôi, trong khi đó vua tha cho ông là gần 5 triệu mỹ kim. Còn ở đây một người bạn chỉ nợ ông khoảng 10 mỹ kim, ấy thế mà ông ta đòi cho bằng được. Và khi người kia lạy lục thì ông ta vẫn không tha mà bắt tống ngục. Cái câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tha thứ. Người ta chỉ có thể tha cho người khác bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy ở đây là chính Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian này. Và mỗi người chúng ta và cả nhân loại nữa đã mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều, mắc nợ mà không bao giờ có thể trả được nếu Thiên Chúa không thương cứu chuộc, không tha thứ. Nên vì vậy mà cái tình thương của Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Tình thương đó là tình thương bao trùm và giải tỏa tất cả tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì không có cái gì có thể hóa giải được nếu không có lòng yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ và các tín hữu là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta là những tội nhân mà đã được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải cảm thông để tha thứ cho anh em mình. Tại vì những lỗi phạm của anh em đến chúng ta nó chỉ là cái việc gì nhỏ nhoi thôi so với sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì để có thể tha thứ được, chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa. Còn bình thường với những cái suy nghĩ, với những cách sống của thế gian này, chúng ta không thể tha thứ cho nhau mãi mãi được. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Roma, Ngài nhấn mạnh đến một điều là tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa mà chết là chết cho Chúa. Ngài muốn nói đến giáo hội là một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy nếu trong trường hợp thân thể bị một vết thương thì tất cả thân thể đều dồn vào đó để chữa trị vết thương đó. Còn nếu trong thân thể mà không đoái hoài đến cái vết thương của một chi thể nào đó thì thân thể đó sẽ càng ngày càng tàn lụi đi. Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là chúng ta có chết thì chết cho Chúa mà sống cũng là sống cho Chúa. Đó là chính thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là Hội Thánh, nên cần phải có một sự chữa trị và tha thứ cho nhau để thân thể là Hội Thánh đó càng ngày càng sống động và phát triển.